This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 16 tháng 4 năm 2024, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
Hơn 4 năm sau vụ 3.000 cảnh sát cơ động nửa đêm đột kích vào xã Đồng Tâm, 3 người dân được tha tù trước thời hạn vì cải tạo tốt. Hôm 9 tháng 4 năm 2024, các ông Lê Đình Uy, Lê Đình Quang và Nguyễn Văn Quân trở về nhà trước 9 tháng so với bản án tù 5 năm vì tội danh chống người thi hành công vụ. Lê Đình Uy là con trai thứ hai của ông Lê Đình Công, cháu cụ Lê Đình Kình. Bà Dư Thị Thành, vợ của ông Kình, nói với Đài Á Châu Tự Do trong ngày 16 tháng 4.
Các cháu chưa được về là chúng tôi rất phấn khởi. Thì sức khỏe của các cháu về là các cháu rất yếu. Kiểu nó ở trong trại thì nó khổ sở.
Trong cuộc tấn công xã Đồng Tâm vào rạng sáng 9 tháng 1 năm 2020, lấy lý do là bảo vệ xây dựng hàng rào sân bay Miếu Môn, lực lượng cảnh sát đột kích vào nhà và bắn chết cụ Lê Đình Kình tại phòng ngủ. Hai con trai Lê Đình Công và Lê Đình Chức bị bắt và sau đó bị kết án tử hình về tội giết người vì bị cáo buộc cùng bốn người khác gây ra cái chết của ba cảnh sát trong đêm đó. Bà Thành cho biết, hàng tháng, gia đình vẫn đi thăm ông Công và Chức đang bị tạm giam ở trại giam số 2, huyện Thường Tín, Hà Nội. Trong các cuộc gặp, công an giám sát gắt gao và chỉ được trao đổi về sức khỏe. Cả hai người đều gặp vấn đề về sức khỏe. Đặc biệt người con trai thứ hai bị thương, mất một nửa mảnh sọ phải trong cuộc tấn công của công an 4 năm trước.
Trước thì nó mất cái mảnh sọ đi thì không có mảnh sọ thì bây giờ nó đau. Còn Công bị ngứa bảy nến thì chứ không chữa được thì nó cứ ngứa nó lở loét hết người thôi.
Một người thân của bà Thành cho biết thêm, nước sinh hoạt của trại tạm giam không sạch sẽ, khiến ông Lê Đình Công bị bệnh da liễu, ngứa khắp người gây chảy máu. Bình thường gia đình vẫn gửi thuốc vào cho ông Công sử dụng. Tuy nhiên, hai tháng qua không hiểu vì sao ông không nhận được thuốc khiến bệnh nặng hơn. Ông Chức bị teo cả tay và chân phải. Ông nói với gia đình không biết có sống được đến sang năm không. Như vậy, trong số 8 người bị kết án tù và tội chống người thi hành công vụ trong vụ án Đồng Tâm, 5 trong số họ đã được trở về với gia đình. Vào đầu tháng 6 năm 2022, hai người đầu tiên, ông Bùi Văn Tuấn và Trịnh Văn Hải được trả tự do sau 29 tháng bị cầm tù. Hai người khác cùng bị kết án 5 năm về tội danh chống người thi hành công vụ trong vụ án này là Bùi Văn Tiến sẽ được ra tù vào đầu tháng 5 và Lê Đình Quân ra tù vào đầu tháng 6 tới. Trong cuộc tấn công vào làng Hoành vào rạng sáng 4 năm trước, chính quyền Hà Nội đã điều động các lực lượng khác nhau lên tới hàng ngàn người, chủ lực là cảnh sát cơ động với khiên trắng và dùi cui. Trong đêm tối, phía công an đã sử dụng pháo sáng, hơi cay, súng để tấn công vào nhà ông Kình. Vị thủ lĩnh tinh thần của địa phương trong việc bảo vệ mảnh đất đồng sinh bị bắn chết trước mặt vợ mình. Công an bắt giữ 29 người khác, 6 trong số đó bị cáo buộc giết người, trong khi những người còn lại bị cáo buộc tội danh chống người thi hành công vụ. Trong phiên tòa ngày 9 tháng 3 năm 2021, ông Lê Đình Công và Lê Đình Chức bị kết án tử hình. Con trai cả của ông Công là Lê Đình Doanh bị kết án chung thân. 3 người còn lại bị kết án tù từ 12 đến 16 năm về tội danh giết người. 8 người khác bị kết án từ 29 tháng đến 6 năm tù giam, trong khi 15 người còn lại được hưởng án treo cho tội danh chống người thi hành công vụ.
Cán bộ quản giáo của trại giam số 6 không đồng ý cho tù nhân lương tâm Bùi Văn Thuận nói tiếng Mường với gia đình mình khi thăm gặp dù thông tư của Bộ Công an cho phép. Ông Thuận, 43 tuổi, người dân tộc Mường ở tỉnh Hòa Bình, đang thi hành bản án 8 năm tù giam tại trại giam ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An về tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 của Bộ Luật Hình Sự. và ông bà Trịnh Thị Nhung cho Đài Á Châu Tự Do biết trong cuộc thăm gặp với bố mẹ hồi tháng 8 năm 2023 và với em trai vào đầu tháng 2 năm nay, cán bộ trại giam không cho sử dụng tiếng Mường để giao tiếp với nhau mà buộc họ phải sử dụng tiếng Việt. Bà nói với Đài Á Châu Tự Do qua điện thoại ngày 16 tháng 4.
Bố mẹ ấy là cái người dân tộc sống ít tiếp xúc với người Kinh ấy, gần như cả cuộc đời chỉ ở trong xóm làng thôi, nên là giao tiếp bằng tiếng Kinh rất là khó khăn, nhưng mà họ vẫn bắt phải nói bằng tiếng Kinh, không được nói tiếng mẹ đẻ.
Bà cho biết ông Thuận phản đối việc này, nhưng cuối cùng người thân cũng phải giao tiếp tiếng Việt với ông dù là rất khó khăn. Thỉnh thoảng họ chêm tiếng Mường vào và bị cán bộ dọa lập biên bản. Bà chất vấn.
Nhà nước mình luôn tuyên truyền rằng ấy 54 dân tộc đều bình đẳng với nhau, đều có mọi quyền như nhau. Nhưng mà tại sao thì tiếng Mường lại không được phép dùng trong giao tiếp?
Người Mường là dân tộc thiểu số, trong 54 dân tộc được công nhận chính thức ở Việt Nam. Trong khi đó, khoản 3 điều 5 của thông tư số 7/2018 của Bộ Công an có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2018, quy định ngôn ngữ giao tiếp giữa tù nhân và người đến thăm là tiếng Việt. Trường hợp là người dân tộc thiểu số và người nước ngoài không biết tiếng Việt thì được sử dụng ngôn ngữ khác. Phóng viên không thể kết nối với số điện thoại được công bố trên Internet của trại giam số 6 để kiểm chứng thông tin. Trong cuộc thăm gặp với người thân ngày 13 tháng 4 vừa qua, ông Thuận cho biết bị chuyển từ phân trại 2 sang phân trại 1 và bị giam trong điều kiện hà khắc hơn. Bà Nhung nói,
anh Thuận cùng một người nữa bị chuyển qua phân trại 1 và hiện anh ấy đang ở cùng phòng với hai người. Và cái phòng anh Thuận ở rất là chật chội, nóng bức và không có cửa sổ. Và anh ấy không có nơi để đi lại, anh ấy phải ở trong phòng cả ngày ấy.
Việc bị buộc phải ở trong phòng giam chật chội, trong khi các phòng khác có điều kiện tốt hơn, có cửa sổ thông thoáng, có nơi để đi lại tập thể dục, khiến ông cảm thấy bản thân bị phân biệt đối xử và giống như bị biệt giam. Ông Thuận không hiểu lý do vì sao lại bị chuyển đến một phòng giam tệ hơn cả chuồng cọp và tệ hơn cả lúc bị tạm giam, dù không vi phạm nội quy. Tuy nhiên, ông thuật lại với vợ, trước khi bị chuyển phân trại, An Ninh Thanh Hóa và làm việc với ông về việc bà Nhung đăng tải bài viết trên mạng xã hội Facebook với thái độ không hài lòng. Như tin đã đưa, trong thời gian trước và sau Tết Nguyên đán vừa qua, bà Nhung nhiều lần bị công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa mời lên đồn để tra khảo về việc bà ký tên trong thỉnh nguyện thư đòi tự do cho nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh, người đang điều trị cùng lúc hai căn bệnh trầm cảm và ung thư cổ tử cung trong khi bị tạm giam. Công an địa phương cũng ép buộc bà Nhung phải thừa nhận sử dụng một số danh khoản Facebook có tên bà và có hình ảnh đại diện là ảnh của gia đình. Ngoài ra, tình trạng người lạ mặt đến gần nhà để quấy rầy hai mẹ con hoặc bám sát khi bà đi ra ngoài vẫn tiếp diễn, dù đã nhiều lần bà trình báo công an địa phương.
Số người Việt vượt eo biển Mons để vào Anh trong năm nay là đông nhất so với những sắc dân khác, và lượng người Việt đó ngày càng tăng. Mạng báo The Telegraph của Anh loan tin ngày 15 tháng 4 dẫn số liệu của chính phủ London cho thấy vào ngày Chủ nhật 14 tháng 4 có hơn 530 người đến đất nước Anh. Đây là con số cao nhất đến Anh bất hợp pháp qua eo biển Mons chỉ trong một ngày. Từ đầu năm đến nay, đã có tổng cộng 6.265 người thuộc dạng này đến được xứ sương mù, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng số người Việt Nam vượt eo biển Mons vào Anh trong năm nay tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2022 có 505 người và nay lên 1.323 người. Lực lượng biên phòng Anh báo cáo có những chiếc thuyền nhỏ chở đến 20 người Việt. Tin cho biết do biện pháp an ninh chặt chẽ hơn đối với các xe tải, cũng như vụ 39 người Việt chết ngạt trong thùng xe đông lạnh hồi năm 2019, khiến nhiều người tránh đi bằng đường bộ mà chuyển sang đường biển vào Anh bằng thuyền nhỏ. Số lượng người Việt vào Anh bất hợp pháp gia tăng là một lý do mà phát ngôn nhân chính thức của Thủ tướng Anh nêu ra yêu cầu Quốc hội nước này cần thông qua dự luật Rwanda, mục đích là cứu mạng cho những người đang bị các băng nhóm buôn người bóc lột. Người Việt nhập cư lậu vào Anh thường do những băng nhóm buôn người đưa đến, làm tại những tiệm làm móng tay, móng chân, những trang trại trồng cần sa, những nhà hàng và vào ngành mua bán dâm tại Anh Quốc.
Bà Trương Thị Kim Soan, một trong 189 người Việt Nam có tên trong hồ sơ Panama, vào ngày 16 tháng 4 ra tòa tại thành phố Hồ Chí Minh, cáo buộc đối với bà này là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin cho biết phiên sơ thẩm xử bà Trương Thị Kim Soan, giám đốc công ty khoáng sản Thiên Ân, chuyên môi giới khai thác khoáng sản, được mở lại sau nhiều lần tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Cáo trạng nêu rằng, bà Trương Thị Kim Soan khi biết ông John Kuhn, quốc tịch Úc, có nhu cầu mua mỏ khai thác Titan Sao Mai ở huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, nên trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2013 đến tháng 1 năm 2017, đã đưa ông John Gunn đến gặp giám đốc chủ mỏ sau mai, rồi khảo sát để mua lại mỏ này. Bà Trương Thị Kim Soan đề nghị ông John Gunn để bà ta đứng ra mua cổ phần của công ty sau mai rồi bán lại cho ông này. Lý do nếu ông John Gunn trực tiếp thỏa thuận giá sẽ bị tăng lên. Bà Trương Thị Kim Soan đã nhận của ông John Gunn 3,2 triệu đô la để đầu tư mua cổ phần của công ty sau mai. Thế nhưng bà đã dùng thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt tất cả. Theo tin từ truyền thông nhà nước Việt Nam, bà Trương Thị Kim Soan được biết nhiều qua việc thâu tóm nhiều bất động sản ở vị trí đắc địa tại thành phố Hồ Chí Minh. Tên bà Trương Thị Kim Soan có trong danh sách 188 cá nhân và doanh nghiệp Việt Nam trong hồ sơ Panama. Vụ hồ sơ Panama là tiết lộ tài liệu mật lớn nhất trong lịch sử, phanh phui những hoạt động tài chính bất hợp pháp liên quan đến nhiều nhân vật giàu có và quyền lực trên thế giới. Panama thường được xem là thiên đường thuế, giúp thực hiện việc rửa những khoản tiền phi pháp từ tham nhũng, trốn thuế, buôn ma túy.
Thêm hai người trong vụ nhận hối lộ tại Trung tâm Đăng kiểm Thừa Thiên Huế bị khởi tố. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 16 tháng 4 cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt giam và lệnh khám xét đối với giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thiết kế ô tô Thống Nhất, ông Nguyễn Phan Phú Nguyên, và quyết định khởi tố đối với nguyên phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Ngô Văn Tiến về tội nhận hối lộ. Kết quả mở rộng điều tra vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế cho thấy, ông Nguyễn Phan Phú Nguyên đã nhận hối lộ số tiền hơn 900 triệu đồng và ông Ngô Văn Tiến nhận số tiền hối lộ hơn 64 triệu đồng. Mục đích tiền hối lộ cho hai người vừa nêu là để hợp thức một số thủ tục cấp giấy chứng nhận, chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe cơ giới cải tạo. Vào ngày 16 tháng 2 năm ngoái, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã phê chuẩn quyết định khởi tố bắt giam đối với giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Đào Hữu Long và hai phó giám đốc trung tâm này là Trần Hưng Huy và Dương Phúc Thiện. Vụ án về những sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm được khởi động vào năm 2022 tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương trên cả nước. Từ tháng 10 năm 2022 đến nay, các cơ quan chức năng đã khởi tố và bắt giam hơn 600 lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ tại những trung tâm đăng kiểm sai phạm.
Chia sẻ hy vọng và ước mơ của bạn với RFA. Quý vị có những hy vọng và ước mơ gì? Xin chia sẻ với RFA qua địa chỉ vietweb@rfa.org hay qua trang Facebook của RFA www.facebook.com/RFA. Xin chân thành cảm ơn. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ Đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ Đông. Tiếp nối chương trình, mời quý vị đến với bài Khi nào mới hết án bỏ túi do Diễm Thi thực hiện.
Phiên xử cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng, thiếu tướng Đỗ Hữu Ca và 12 bị cáo khác trong vụ mua bán hóa đơn, đưa, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, được thông báo sẽ diễn ra từ ngày 10 cho đến 12 tháng 4 năm nay. Ông Đỗ Hữu Ca bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự. Một luật gia ở Hà Nội yêu cầu ẩn danh nói với RFA sáng 19 tháng 3.
Ba ngày là nhiều đấy, với những vụ án chính trị thì sáng xử, trưa chiều là xong. Án đã có sự chỉ đạo rồi, gọi là án bỏ túi. Phần dài nhất là phần luật sư tranh tụng. Nhưng ở Việt Nam thì tranh tụng ấy cũng không ăn thua, nên tòa cắt bớt luôn. Muốn bỏ án bỏ túi thì phải có tư pháp độc lập. Tư pháp bây giờ đang chịu sự lãnh đạo của đảng. Các thẩm phán đều là đảng viên. Trước khi xử là chi bộ đảng họp rồi. Phiên tòa chỉ diễn theo đúng kịch bản thôi. Mục đích chính trị là cao nhất. Những lỗ hổng nào về cơ chế phải bịt đi.
Án bỏ túi là bản án được viết sẵn để chủ tọa phiên tòa đọc khi tuyên án. Do đó, phiên tòa diễn ra rất chóng vánh. Một trong những phiên tòa diễn ra được coi là nhanh kỷ lục là phiên xử nhà Dân Chủ Lê Thanh Tùng hôm 10 tháng 8 năm 2012. Ông Tùng bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên bản án 5 năm tù giam và 4 năm quản chế vì tội tuyên truyền và xúi dục chống phá nhà nước. Phiên xử bắt đầu vào lúc 8 giờ rưỡi sáng và kết thúc vào lúc 9 giờ rưỡi sáng, tức là chỉ trong một tiếng đồng hồ. Một phiên xử khác cũng bị coi là chớp nhoáng là phiên xử nhà báo độc lập Nguyễn Ngọc Già vào chiều 30 tháng 3 năm 2016. Ông Già bị tuyên án 4 năm tù giam và 3 năm quản chế với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88, trong phiên tòa chỉ 2 tiếng đồng hồ. Nói về ngành tư pháp Việt Nam, hôm 6 tháng 11 năm 2023, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nói trước Quốc hội rằng việc xét xử các vụ án hình sự bảo đảm nghiêm minh, đúng người, đúng tội, chưa phát hiện trường hợp kết án oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm. Luật sư Nguyễn Văn Miến thì cho rằng hệ thống tư pháp Việt Nam chỉ chú trọng vào thành tích, cho nên hầu hết các bản án đều được định trước, phiên tòa chỉ là thủ tục hợp thức hóa bản án. Luật sư Miến nói về phiên xử ông Đỗ Hữu Ca dự kiến diễn ra chỉ trong 3 ngày.
Tôi phải rất là phục cái ông thẩm phán. Ông viết ra một cái kịch bản, họ dự tính là phiên tòa đó sẽ diễn ra ví dụ khoảng 3 ngày. Thì họ sẽ phân ra ngày thứ nhất làm gì, hai thứ ba làm gì. Những phiên tòa mà tôi tham gia thì bao giờ nó kết thúc sớm hơn. Tại do cái thẩm phán đó họ khéo léo, họ dẫn dắt, họ cắt bỏ những cái phần mà không quan trọng đối với họ. Thì đến cái đoạn cuối là cái đoạn mà luật sư phát biểu bảo vệ quan điểm á, bảo vệ cho hưng chủ mình á, thường là ông cắt, nó không cho tranh luận nữa. Ông bảo rõ ràng là không tranh luận nữa. Quan tòa dường như là họ khoán cái nhiệm vụ chính trị cho cái ông thẩm phán đó. Cho nên cái ông thẩm phán đó, ông phải làm sao diễn cho nó trọn vẹn cái vở kịch đó. Đồng nghĩa với cái việc là bản nó có trước, đã định trước. Nếu như họ làm được cái thời gian ngắn hơn nữa, thì họ sẽ được khen thưởng, bởi là gọi là thẩm phán giỏi.
Luật sư Nguyễn Văn Miến kể thêm.
Có những cái vụ án, mình chụp được luôn cái bản án trước khi tuyên. Thư ký, họ đánh máy sẵn cái bản án đó, kẹt vào trong hồ sơ. Thế thì khi mình đọc hồ sơ đó, thì họ quên rút cái bản đó ra. Có những cái bản án là như vậy nè. Từ kết luận điều tra, qua cáo trạng, ra ra bản án. Từng chấm, từng phẩy, giống nhau. Có nghĩa là sao? Cơ quan điều tra đó, họ đã chuyển cái file đó cho bên Viện Kiểm sát. Viện Kiểm sát dùng cái file đó ra cáo trạng. Rồi đến qua bản án.
Một số chuyên gia về luật pháp cho rằng, ngoài những phiên xử chóng vánh với những bản án bỏ túi, việc định thời gian cho những phiên xử còn nói lên tình trạng tồi tệ của nền tư pháp Việt Nam. Với phiên xử của ông Đỗ Hữu Ca, luật sư Đặng Đình Mạnh nói với RFB.
Với những người đã từng có cái vị thế đặc biệt như là ông Đỗ Hữu Ca giữ chức vụ cao cấp và có cấp bậc cao là thiếu tướng công an, thì bản án xét xử đều đã được chỉ đạo từ trước. Điều này thì thật ra công chúng họ đều biết cả, và họ thường gọi dưới cái danh xưng là án bỏ túi. Vì thế vụ án xét xử ông Đỗ Hữu Ca cũng vậy, nó không có gì là ngoài lề cả đâu. Tuy vậy thì vẫn phải nói rằng nó vẫn có thể, cái mức án có co giảm, nó tùy thuộc vào cái thái độ của ông ấy trong quá trình xét xử tại tòa, là có thành khẩn nhận tội và có ăn năn hối cải hay không. Do vậy, có thể nói rằng phiên tòa chỉ có xét, chứ không có xử gì cả đâu. Đó là thực trạng của nền tư pháp Việt Nam hiện nay. Và để tham khảo thêm, thì đối với cái khối tài sản khổng lồ và kém minh bạch về nguồn gốc của ông Đỗ Hữu Ca, thì việc xét xử ông ấy với tội danh lừa đảo 35 tỷ đồng trong vụ án này là cơ quan bảo vệ pháp luật vẫn chưa xem xét đầy đủ và toàn diện về những cái tội trạng của ông ấy. Và tôi tin rằng đó là cái món nợ công lý mà chính quyền cần phải hoàn trả song phẳng với người dân trong thời gian sắp tới.
Để có nền tư pháp độc lập đúng nghĩa thì cần rất nhiều yếu tố, bởi phải có đa nguyên đa đảng, có tam quyền phân lập. Hơn nữa, đã là thẩm phán thì không tham gia tổ chức chính trị nào, nhưng trong thực tế, tất cả thẩm phán ở Việt Nam hiện đều là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Cụ thể, ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao hiện nay từng là một thiếu tướng công an. Luật sư Trần Vũ Hải từng nói với RFA quan điểm của ông rằng không thể có tư pháp độc lập nếu không cải cách thể chế chính trị. Nếu không thay đổi được thể chế thì phải phân định rõ sự lãnh đạo Đảng Cộng sản đến đâu, ở phạm vi nào. Phải nói rõ cơ quan tư pháp có quyền đến đâu, thậm chí có quyền xử lý đến đâu với cơ quan hành pháp và lập pháp.
Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 16 tháng 4 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Toàn ban cùng Nguyên Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
You have been listening to Radio Free Asia.